Bất hủ phàm nhân, chương 1104, lượng kiếp điểm báo, góc truyện audio.com. Bên trong khoang thuyền chỉ có một nữ tử dung mạo tầm thường, thần quân tu vi tại trong mắt Mạc Vô Kỵ coi như là tu vi rất thấp. Thấy Mạc Vô Kỵ xé mở hộ trận tiến đến, nữ tử bị che lại tu vi kinh ngạc ngẩng lên nhìn hướng về phía Mạc Vô Kỵ. Khi ánh mắt của nàng nhìn vào sau lưng Mạc Vô Kỵ có hai gã thần vương vẻ mặt hoảng sợ, dường như hiểu cái gì, trong mắt tràn đầy mong đợi. Ngươi vì sao bị bắt tới đây? Mạc Vô Kỵ nhìn cô gái này, thuận miệng hỏi một câu. Gần như là tại Mạc Vô Kỵ câu hỏi đồng thời, người nam tử mũi ưng trung niên bỗng nhiên tế xuất một đạo bùa chú đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Tại thời điểm mũi ưng động thủ, thanh niên sắc mặt tái nhợt cũng lấy ra pháp bảo. Chỉ là không đợi thanh niên khuôn mặt tái nhợt động thủ, Mạc Vô Kỵ không gian chung quanh quy tắc bỗng nhiên biến hóa, bùa chú này giống như bị bàn tay vô hình bắt lấy giống nhau, dừng lại xuống tới. Đi theo một đạo thủ ấn bắt được người này mũi ưng nam tử trung niên, thủ ấn nửa đường lưu chuyển, sau một khắc người này nam tử trung niên nguyên thần liền trực tiếp bị Mạc Vô Kỵ thủ ấn ngắt đi ra. Một đạo hỏa diễm ra bên ngoài, người này mũi ưng thần hồn câu diệt cả hoàn thủ cơ hội cũng không có. Tấm bùa chú bị nam tử trung niên tế xuất tới rơi trên mặt đất thật giống như một cái trang giấy. Thanh niên sắc mặt tái nhợt thấy thế theo bản năng dừng lại động tác của mình, mặt của hắn càng là tái nhợt. Thực lực cường đại quá, mới có thể tiện tay lại đem một người thần vương bóp chết. Cả bùa chú cũng không cách nào kích phát đến. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên đánh ra mấy đạo cấm chế, người nữ tử bị trói buộc lại thật dài thở dài một hơi, khôi phục năng lực hành động cùng nói chuyện. Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục hỏi cô gái này, trái lại quay đầu lại nhìn sắc mặt tái nhợt thanh niên. Biết rõ ám toán ta vô dụng, còn dám ám toán ta, là cảm thấy sống không có ý nghĩa sao? Thanh niên sắc mặt tái nhợt trong mắt hiện lên một chút sợ hãi, lùi về sau một bước liền nhớ lại nơi này sớm bị Mạc Vô Kỵ khốn sát trận vây khốn, hắn không thể làm gì khác nói. Tiền bối, bởi vì phiền biết coi như là không ám toán ngươi cũng là một đường chết. Nga, nói nghe một chút, Mạc Vô Kỵ bình thản hỏi, bởi vì bọn họ muốn chư thần tháp, bị Mạc Vô Kỵ cứu cô gái kia bỗng nhiên mở miệng nói. Chư thần tháp, trong lòng Mạc Vô Kỵ khẽ động đưa mắt hạ xuống rơi vào sắc mặt tái nhợt thanh niên. Chư thần tháp hắn tự nhiên là biết đến, tại tiên giới lạch trời bên trong thì có một tòa chư thần tháp. Bên trong chư thần tháp bị nhốt vô số cường đại thần nhân, không chỉ như thế, năm đó hắn tiến vào chư thần tháp về sau, ngoại trừ một tảng đá ra, hắn căn bản là cầm không đờ si bất kỳ pháp bảo nào bên trong. Ngoại trừ tiên bên trong giới lạch trời tọa chư thần tháp này ra trước đây không lâu thần giới chữa trị, ở trên tịch diệt hải khoảng không xuất hiện một đạo kim sắc bậc thang, La Hư Thánh Nhân yêu cầu thần giới tu sĩ dùng tài liệu trong khe khai thiên tràn ra luyện chế một tòa chư thần tháp. Không biết trong này có cái gì liên hệ không? Không sai, là chúng ta muốn chư thần tháp, Nguyệt Minh hẳn là người duy nhất biết làm sao đi chư thần tháp. Thanh niên sắc mặt tái nhợt dường như biết mình lại không muốn nói, cũng không cách nào ngăn cản chuyện này, đơn giản nói ra còn dùng ngón tay chỉ Nguyệt Minh. Người biết làm sao đi chư thần tháp, Mạc Vô Kỵ nhìn Nguyệt Minh, góc truyện audio.com, hỏi, Nguyệt Minh trái lại mím môi không nói thêm gì nữa, hiển nhiên nàng đồng dạng không tín nhiệm Mạc Vô Kỵ, dù cho Mạc Vô Kỵ cứu nàng. Nàng sở dĩ nói ra chư thần tháp là biết coi như là nàng không nói, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ biết. Các ngươi vội vã chạy trốn như vậy, muốn đi chỗ nào? Mạc Vô Kỵ đối với chư thần tháp cũng không có hứng thú, nếu mà muốn nói cảm thấy hứng thú, hắn càng cảm giác hứng thú là như thế nào thông qua chư thần tháp trở lại tiên giới. Bất quá trở về tiên giới chuyện này, Mạc Vô Kỵ hiện tại cũng không phải quá cấp bách. Chỉ cần hắn lại đem thánh đạo phù luyện hóa đến cấp độ cực cao, hắn khẳng định có thể thu được bùa chú đi tiên giới. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối hợi dân cùng phiền là người của thánh nhân Mông Dã, phụng mệnh lệnh của Mông Dã đại nhân tìm kiếm vài món bảo vật, kết quả tìm được chư thần tháp tin tức. Tại thời điểm vãn bối cùng phiền mang đi Nguyệt Minh, có người nhìn thấy cũng vậy vẫn đang đuổi giết chúng ta, cho nên vãn bối thấy tiền bối đuổi theo, lúc này mới vội vã muốn chạy trốn. Hợi dân giọng nói kính cẩn, thái độ khiêm tốn. Mông Dã là thánh nhân, trong lòng Mạc Vô Kỵ vừa nhảy, thế nào nhiều như vậy thánh nhân đi ra. Thật chẳng lẽ như thánh cô nói, còn có một cái diệt thế lượng kiếp xuống tới. Hợi dân dường như cảm nhận được Mạc Vô Kỵ cau mày, nhanh chóng khom người nói. Tiền bối, hắn cũng không tính là chân chính thánh nhân. Đó chính là một cái ngụy thánh nhân không có bài vị. Mạc Vô Kỵ nghĩ tới thần khế chi địa ngụy thánh nhân Mân Nguyên, trong lòng cười nhạt, những thứ tên gia hỏa này không có thu được bài vị, nghĩ hết tất cả biện pháp muốn thu được một cái bài vị, cho dù là tự phong cũng có thể. Hợi dân cẩn thận giải thích. Mông Dã là một trong tam tán thánh, tuy rằng chưa tính là thánh nhân bài vị cũng là có bài vị. vãn bối vừa lúc biết một phần bài vị sự tình, có thể cặn kẽ nói cho tiền bối nghe. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, dừng lại Hợi Dân nói. Đối với bài vị sự tình, hắn rõ ràng, tam tán thánh đích thật là rất giỏi, đây là cường giả bài vị gần với thánh nhân, bài vị tương đương với bốn đạo quân. Xem ra thánh cô này nói thật đúng là có thể là thực sự, diệt thế lượng kiếp gần đến. Nếu không, những lão gia hỏa này thế nào mỗi một người đều đi ra rồi. Kế tiếp liền xem ai có thể tại bên trong diệt thế lượng kiếp còn sống sót, chỉ có ai còn sống sót mới thật sự là thánh nhân. Thấy Mạc Vô Kỵ cau mày cũng không nói lời nào, vô luận là Hợi Dân hay là Nguyệt Minh cũng không dám quấy rầy Mạc Vô Kỵ tư tử. Qua một hồi lâu, Mạc Vô Kỵ mới đột nhiên hỏi. Mông Dã bảo ngươi tìm kiếm cái rẻ, Hợi Dân lúc này cũng không dám có nửa điểm giấu giếm. Bảo ta tìm kiếm là nơi hạ lạc của chư thần tháp thiên địa lô tuế nguyệt bàn, thao thiết nổi. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cả kinh, chư thần tháp là cái gì bảo vật hắn cũng không biết, thế nhưng là phía sau mấy thứ đều là tạo hóa bảo vật a, trên người hắn thì có thiên địa lô cùng tuế nguyệt bàn. Nếu như chư thần tháp cũng là tạo hóa bảo vật, đó chính là nói Mông Dã để cho Hợi Dân tìm kiếm bảo vật toàn bộ là tạo hóa bảo vật. Chẳng lẽ nói cái này tán thánh cũng biết diệt thế lượng kiếp gần đến, hắn muốn kiếm một món tạo hóa bảo vật hộ thân làm chuẩn bị. Ngươi làm sao mới có thể nhìn thấy Mông Dã? Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên rất muốn nhìn một chút Mông Dã này, hắn khẳng. Góc truyện audio.com, định Mông Dã cũng không phải thánh nhân thật, tối đa chỉ là một chuẩn thánh. Dùng thực lực của hắn bây giờ, không biết chống lại một cái chuẩn thánh có bao nhiêu phần thắng. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đi thử một chút. Mông Dã có thể đứng tại bài vị tam tán thánh, hiển nhiên là đỉnh phong cường giả bên trong chuẩn thánh. Chỉ cần hắn có thể chống được chuẩn thánh, vậy hắn cũng sẽ không e ngại bất luận kẻ nào dưới thánh nhân. Đáng tiếc hắn tu vi bây giờ vẫn là kém một phần, nếu có thể bước vào hợp thần tầng 12, vậy thì viên mãn. Hợi Dân liền vội vàng nói, vãn bối chỉ là phụ trách đến các địa phương, sau đó đưa ra một đạo tin tức, sau đó làm sao nhìn thấy tán thánh vãn bối cũng không biết. Vậy ngươi giải thích cho ta một cái chư thần tháp sao? Chư thần tháp có cái gì đặc thù? Tại sao muốn đi tìm chư thần tháp? Được rồi, còn có lại đem các địa phương phương vị đó khắc cho ta. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói. Răng rác, Mạc Vô Kỵ đang nói vừa mới hạ xuống, phía ngoài hộ trận phi toa trực tiếp bị xé mở. Cũng trong lúc đó, Mạc Vô Kỵ vòng xoáy lĩnh vực điên cuồng mở rộng, bảo vệ toàn thân. Cường đại thần nguyên cùng thần niệm công kích trùng kích đến, lại Mạc Vô Kỵ lĩnh vực kích động hầu như muốn xé mở. Phốc, một đạo huyết vụ nổ lên, Hợi Dân cách Mạc Vô Kỵ không xa nổ tung, thần hồn câu diệt. Một cổ khí tức cường đại xé rách hư không áp lực mà đến, Mạc Vô Kỵ liền cảm thụ được không gian chung quanh đọng lại, hô hấp đều có chút không khoái. Sau một khắc Mạc Vô Kỵ quanh thân thần nguyên kích động, lĩnh vực lại một lần nữa tăng cường, không gian áp lực chung quanh hắn đọng lại trong nháy mắt liền biến mất. Quả nhiên có chút môn đạo, một cái thanh âm băng hàn truyền đến, đi theo một người đạo sĩ thoạt nhìn tiên phong đạo cốt hư không đứng ở đối diện Mạc Vô Kỵ, giọng bình tĩnh nói. Ngươi muốn biết chư thần tháp, hay là ta đến nói cho ngươi biết sao? Về phần ngươi muốn tìm ta nơi ở, ta dẫn ngươi đi cũng được. Mạc Vô Kỵ đã hồi thần lại, hắn quan sát một chút đối diện người đạo nhân này râu tóc bạc trắng, trong tay còn nắm một thanh phất trần màu trắng, lúc này mới nhàn nhạt nói. Nghĩ hẳn các hạ chính là Mông Dã kia giả mạo thánh nhân. Ha ha, đạo nhân cười ha ha, hậu sinh khảo ý, chỉ là một hợp thần sơ kỳ cũng dám tại trước mặt ta Mông Dã nói như thế. Không sai, ta chính là Mông Dã, ngươi không phải là muốn thấy ta sao? Ta tới rồi, ngươi không phải là muốn biết lai lịch chư thần tháp sao? Ta cũng có thể từ từ nói cho ngươi biết, Mạc Vô Kỵ thở dài. Quả nhiên cái gì? Mông Dã tiếng cười ngừng. Mạc Vô Kỵ nói, quả nhiên là một bộ giả tạo phong phạm, ngày hôm nay liền để cho ta tới xem ngươi một chút, cái này tán thánh có thật lợi hại. Được rồi, muốn nói chư thần tháp này, ta cũng đã đi vào. Bên trong còn có một cái tòa tiên trận, ta còn tại bên trong tòa tiên trận cứu một người đâu nè. Ân, ta nhớ ra rồi, tại nơi tòa tiên trận ta còn thu được một khối thiên cơ nê. Cái gì thiên cơ nê ở trong tay ngươi? Mông Dã nghe Mạc Vô Kỵ nói về sau, trong mắt lộ ra mừng như điên. Lúc này hắn đâu còn có hình dạng tiên phong đạo cốt. Ngay cả Nguyệt Minh ở một bên nghe được Mạc Vô Kỵ nói, cũng là kích động không thôi nhìn Mạc Vô Kỵ, dường như có lời gì muốn nói. Cách chương.